Đọc nhật ký trong tù. Qua nhật ký trong tù, ta thấy bác đã bị đày đọa đủ điều. Mấy tháng liền ăn không no, mấy tháng liền không thay áo quần, không tắm giặt, kẻ lở đầy người. Ban ngày bị chúng nó trói lại giải đi, có khi một ngày đi hơn 50 cây số. Ban đêm có khi không có chỗ ngủ, suốt đêm phải ngồi trên hố xí. Có người đọc thơ không cầm được nước mắt, có những bài đọc lên ai cũng phải bồi hồi đau xót. Đêm thu không đệm cũng không chăn, gối quắp lưng còng ngủ chẳng an. Khóm chuối trăng soi càng thấy lạnh, nhòm xong bắt đầu đã nằm ngang. Nhưng với bác thì cái khổ lớn nhất chưa phải là chuyện đói rét, mà là chuyện mất thì giờ. Sau non 30 năm hoạt động trên trường quốc tế, bác vừa trở về nước, thời cơ sắp đến là thời cơ ngàn năm có một. Lúc này hơn bao giờ hết, sự sáng suốt của bác rất cần đối với cách mạng Việt Nam. Khi có tin truyền về trong nước rằng bác bị bắt và đã mất trong ngục, thì những đồng chí nghe tin đều choáng váng. Đồng chí Võ Nguyên Giáp kể: "Tôi còn nhớ, sau mấy hôm bối rối ấy, tôi lại tiếp tục xuống Châu Ngân Sơn. Tôi cùng đi với một đồng chí trong đội Nam Tiến. Đêm đi trên những triền núi danh vắng và lạnh buốt, trời khuya trong vắt, sao sáng bơ thờ, trong lòng càng cảm thấy bơ vơ vô hạn, hai hàng nước mắt cứ rưng rưng. Trong khi đó, chúng nó cứ giải bác đi gần khắp các nhà tù ở Quảng Tây mà không chịu xét hỏi gì hết, không biết đến bao giờ mới được trở về hoạt động. Lời thơ của bác vốn rất bình tĩnh, cũng đã có lúc tỏ nỗi bực mình. Nhưng giữa bao nhiêu cực khổ và bực bội, thái độ của bác như thế nào? Tập nhật ký trong tù đã ghi lại được thái độ ấy. Cố nhiên không thể ghi lại đầy đủ, không thể vì hứng thú làm thơ mà để lộ bí mật, cho nên không nói đến đảng, đến quê hương, đến quá khứ. Những bài thơ này có thể rơi vào tay kẻ địch. Thậm chí đây đó có những bài, những câu như có dụng ý viết cho kẻ địch xem, như có lần bác viết: "Kháng Nhật cờ bay khắp Á Châu, cờ to cờ nhỏ chẳng đều nhau. Cờ to đã hẳn là nên có, cờ nhỏ dù sao thiếu được đâu. Điều này đã đành là chân lý, có thể nói với bất kỳ ai, nhưng đặc biệt là cần phải nói với bọn quân Việt ở Quảng Tây hồi bấy giờ, để chúng mau mau thả bác ra. Vì danh nghĩa của bác lúc này là đại biểu của phân hội Việt Nam trong hội quốc tế phản xâm lược. Trong văn học, nhất là trong văn học cổ điển, có những trường hợp tư tưởng tác phẩm lớn hơn tư tưởng tác giả. Tác phẩm tự nó đặt ra những vấn đề mà tác giả không nghĩ đến. Với nhật ký trong tù thì trái lại, bác chưa nói hết được những điều muốn nói, nhưng không phải vì thế mà phẩm chất đạo đức của bác không ngời sáng trong thơ. Đồng chí Viên Ưng, một nhà thơ Trung Quốc, sau khi đọc nhật ký trong tù viết: Chúng ta được gặp tâm hồn vĩ đại của một bậc đại trí, đại nhân, đại dũng. Tôi cảm thấy như trái tim vĩ đại đó đã tỏa ra ánh sáng chói ngời trong một hoàn cảnh tối tăm. Xin chú thích: Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh, một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp. Sách đã dẫn. Ánh sáng ấy trước hết là ánh sáng của tình thương người. Đồng chí Phạm Văn Đồng nói: Tình nhân đạo, tình thương đồng bào, đó là điều sâu sắc nhất và tốt đẹp nhất trong con người của Hồ Chủ tịch. Xin chú thích: Viên Ưng, Bác Hồ, một nhà thơ lớn, tạp chí Văn Nghệ, số 5 năm 1960. Bác ái ngại cho cảnh vợ đến thăm chồng ở trong ngục, người ở trong cửa sắt, người ở ngoài cửa sắt muốn trò chuyện với nhau mà chẳng nói được nên lời. Có lần trong nhà tù bỗng nổi lên một tiếng sáo thổi. Qua tiếng sáo, không những bác đoán được nỗi lòng của người thổi sáo, mà còn nghĩ đến một người nào đó ở phương xa, tưởng như cũng đang bồi hồi vì tiếng sáo. Bỗng nghe trong ngục Sáo vi vu, khúc nhạc tình quê chuyển điệu sầu. Muôn dặm quan hà không xiết nỗi. Lên lầu ai đó ngóng trông nhau. Bài người bạn tù thổi sáo. Càng là người vất vả cực khổ thì bác càng thương. Thương người bạn tù chỉ có cái chăn bằng giấy bồi. Đêm thu cũng như bác, chằn chọc ngủ chẳng yên. Thương người tù cờ bạc nghèo không có gì ăn. Trước cái cảnh ngày ngày no rượu thịt của kẻ khác, đành chịu, nước mắt bọt mồm tuôn. Thương người bạn tù đêm qua còn nằm dựa lưng vào bác, sáng ngày đã chết cứng. Tuy cũng chỉ là một người tù cờ bạc, nhưng bác thương xót như thương xót một người thân. Câu thơ đọc lên tưởng như còn rưng rưng nước mắt. Thân anh ra bọc lấy xương, khổ đau đói rét hết phương sống rồi. Thương những người phu làm đường quanh năm suốt tháng dãi gió dầm mưa mà công lao nào mấy ai biết. Thương cả những người đi đường nghèo khổ giữa bao nhiêu hình ảnh bề bộn. Tâm trí bác đã âu yếm ghi lại hình ảnh một cái quán nhỏ bên đường, chỉ có cháo hoa và muối trắng, nhưng khách qua đường vẫn lấy làm chỗ tạm dừng chân. Thương nhất là những em bé, bọn tưởng giấy thạch có lệ bắt lính. Nếu người bị bắt lính mà bỏ trốn thì chúng bắt người vợ đó bỏ vào tù. Và nếu có con nhỏ thì con nhỏ cũng vào tù luôn. Vì thế mà trong lao có các em bé. Bác có bài thơ làm lời một em bé trong nhà ngục Tân Dương, đọc lên nghe như một tiếng khóc. Oa, oa, oa. Cha trốn không đi lính nước nhà, nên nỗi thân em vừa nửa tuổi, phải theo mẹ đến ở nhà pha. Bài cháu bé trong nhà lao Tân Dương. Bọn chúng có biết chăng, chính những tiếng khóc ai oán này đã rất nhanh chóng đưa chế độ của chúng đến ngày suy sụp. Đối với bè lũ tưởng giới thạch, trong hoàn cảnh phức tạp hồi bấy giờ, có nhiều điều bác không tiện nói. Mặc dù vậy, đối với chế độ chúng nó, thái độ của bác qua tập thơ vẫn rõ. Rất nhiều lần bác đã sử dụng vũ khí châm biếm để nói lên cái vô lý, cái lố lăng, cái tàn nhẫn đang ngự trị hồi bấy giờ. Đánh bạc ở ngoài quan bắt tội, trong tù đánh bạc được công khai. Bị tù con bạc ăn năn mãi, sao chứ không vô quách chốn này. Bài cờ bạc. Cái vô lý vốn ở ngay trong sự việc, nhưng nhà thơ đã sắp xếp để cho nó nổi bật lên. Đối với các cảnh tượng có vẻ thái bình ở huyện Lai Tân cũng thế. Ban trưởng nhà lao chuyên đánh bạc, giải người cảnh trưởng kiếm ăn quanh. Trong đèn huyện trưởng làm công việc, trời đất Lai Tân vẫn thái bình. Bài Lai Tân. Không cần nói gì thêm, cái thái bình ấy là thái bình nào, tự nhiên cũng đã rõ. Bức tranh nhỏ này có thể nói là rất điển hình cho xã hội thời tưởng giới thạch. Lời châm biếm của bác thường rất nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa lại rất sâu, vì không phải là lời nói để mà chơi. Hình như nó vẫn chứa đựng bao nhiêu đắng cay, uất ức của cuộc đời cũ. Vào lao phải nộp khoản tiền đèn, tiền Quảng Tây vừa đúng 6 nguyên. Vào chỗ tối tăm mù mịt ấy, quang minh đáng giá bấy nhiêu tiền. Nhật ký trong tù chính là một tiếng nói vút lên từ chỗ tối tăm mù mịt ấy, mà lại là một tiếng nói chứa chan tình nhân đạo, nên tự nhiên cũng là tiếng nói bóc trần, tiếng nói kết tội những bóng tối dày đặc đang đè nặng lên kiếp sống của người ta. Nhưng giữa bao nhiêu tối tăm dày đặc, ánh sáng vẫn ngời lên, ánh sáng của một tấm lòng thương người và yêu đời vô hạn. Giữa bao nhiêu khổ cực, bác vẫn vui, vẫn cảm thấy cái vui tràn đầy trong cuộc sống. Thường tình, người ta lúc bực bội thật khó mà lưu ý đến cái gì khác ngoài cái bực bội của riêng mình. Bác rất bực mình vì trong khi bao nhiêu công việc đang chờ thì bác lại bị giải đi từ nhà giam này sang nhà giam khác. Ấy thế mà trên đường đi, bác vẫn lưu luyến nhìn theo một cánh chim, một chòm mây. Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ, Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không. Cô em xóm núi say ngô tối, say hết, lò than đã rực hồng. Bài chiều tối. Cái vui của trời đất và cái vui của người lao động. Một hình ảnh tuyệt đẹp về cuộc đời thiếu thốn vất vả mà vẫn ấm cúng, vẫn đáng quý, đáng yêu. Những hình ảnh như thế không thiếu gì chung quanh ta, nhưng thường nó vẫn cứ trôi qua đi, không có một tấm lòng yêu đời sâu sắc, không thể nào ghi lại được. Ở bác, tấm lòng yêu đời cơ hồ như không có sức gì dập tắt nổi. Sáng tinh mơ đã phải lên đường theo chân bọn lính, thế mà bác vẫn tìm thấy một nguồn cảm hứng lớn, khiến cảnh bình minh trong một ngày bỗng có cái khí thế của cảnh bình minh chung trong một thời đại. Phương đông màu trắng chuyển sang hồng, bóng tối đêm tàn quét sạch không, hơi ấm bao la trùm vũ trụ. Người đi, thi hứng bỗng thêm nồng, bài giải đi sớm. Và việc bị áp giải biến thành một chuyến đi ngoạn cảnh. Mặc dù bị trói chân tay, chim ca rộn núi hương bay ngát rừng, vui say ai cấm ta đừng, đường xa âu cũng bớt chừng quạnh hiu. Thậm chí, khi bị chúng nó giải đi thuyền, hai chân treo ngược lên dàn thuyền như bị treo cổ. Đáp thuyền thẳng xuống huyện Ung Ninh, lủng lẳng chân treo tựa rào hình. Thế mà cái cảnh được theo dõi, được chú ý đến một cách rất tự nhiên, vẫn là quan cảnh của cuộc sống rộn rã chung quanh. Làng xóm ven sông đông đúc thế, thuyền câu rẽ sóng nhẹ thanh thanh. Một chế độ vạn ác đang ra sức giày vò một con người ốm yếu, nhưng con người ấy với một tấm lòng nhân đạo mênh mông, một tinh thần lạc quan không gì lay chuyển nổi, vẫn vượt hẳn lên trên chế độ ấy. Và từ trên đỉnh cao này mà nhìn lại thì cả cái bọn gian ác kia mới bé nhỏ làm sao. Mao Chủ tịch có bài từ tả Hồng quân phi ngựa trên những đỉnh núi rất cao, theo câu hát của nhân dân địa phương là cao sát với trời, chỉ cách trời có ba thước ba, người đi qua phải cúi đầu, cưỡi ngựa phải xuống ngựa. Núi, ngựa khỏe dồn roi chót vụt qua, sực nhìn lại, cách trời ba thước ba. Xin chú thích, thơ và từ của Mao Chủ tịch, Hoàng Trung Thông và Nam Trân dịch, Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội, năm 1959. Bài từ rất ngắn, chỉ có 16 chữ, nhưng nó đã nói đầy đủ khí thế lẫm liệt của Hồng quân, cũng có thể nói là khí thế lẫm liệt của chủ nghĩa cộng sản đương bay lượn trên đỉnh cao của những mơ ước từ nghìn xưa của nhân loại. Tiếng nói trong thơ Mao Chủ tịch đúng là tiếng nói tiêu biểu cho một dân tộc 650 triệu người sống trên một dải đất rộng bao la và kế thừa một nền văn minh tối cổ. Một cái nhìn từ rất cao nhìn xuống và nhìn suốt cả cổ kim. Thơ bác cũng có khi đưa ta đến những cảnh núi cao rồi lại núi cao chập trùng, núi cao lên đến tận cùng, thu vào tầm mắt muôn trùng nước non. Nhưng không khí chung vẫn rất khác. Thế giới quen thuộc trong thơ bác là thế giới những hoàn cảnh cụ thể, những sự việc cụ thể trong đời sống hàng ngày. Một người bạn tù không có cơm ăn, một em bé khóc, một cô gái say ngô và rất nhiều sự việc khác, có khi nhỏ nhặt chi ly. Nhưng từ những sự việc ấy, thơ bác dẫn dắt ta đi sâu vào lối nhìn, lối nghĩ của người cộng sản. Một cái gì rất bình thường mà vĩ đại. Hình ảnh trong thơ đều trực tiếp rút ra từ cuộc đời thật mà vẫn có sức gợi cảm bao la. Có thể nói vừa hiện thực vừa lãng mạn. Chất hiện thực và chất lãng mạn, nó vốn hòa hợp với nhau, thống nhất với nhau trong cuộc đời và trong cách nhìn đời của người cộng sản. Hai chân bị treo ngược lên mà vẫn ung dung ngắm cảnh làng xóm dọc bờ sông, thuyền câu trên mặt nước. Đó là một sự việc có thật, nhưng so với chuyện phi ngựa cách trời ba thước ba thì tuy tính chất có chỗ khác nhau nhưng cũng đều là những hình ảnh tuyệt vời của cùng một nhân sinh quan cách mạng. Không phải chỉ cuộc sống ở ngoài nhà tù mới vui, ngay ở trong nhà tù, kẻ thù của chúng ta cũng không sao cướp hết cái vui hồn nhiên trong cuộc sống. Quý làm sao cái vui trên nét mặt những người đang sống trong cảnh tù tội. Nắng sớm, mặt trời soi cả ngục, sương mù, khói đặc bỗng tan hơi. Tràn đầy sinh khí trong trời đất, tất cả tù nhân mặt nở tươi. Nắng sớm vui, tối đến cũng vui. Cơm xong, bóng đã xuống trầm trầm, vang tiếng đàn ca rộn tiếng ngâm. Nhà ngục tĩnh tây mờ mịt tối, bỗng thành nhạc quán viện Hàn Lâm. Thật là một chuyện bất ngờ, nhưng vẫn rất tự nhiên. Sống là một niềm vui lớn, sự thật đơn giản và hiển nhiên như vậy. Nhưng chúng ta còn nhớ biết bao nhiêu tiếng khóc thê thiết đã vút lên trong văn thơ ngày trước. Trong lòng cũng phải sẵn một niềm vui lớn, một niềm tin tưởng vô biên mới nhìn ra được cái sự thật đơn giản và hiển nhiên ấy. Qua nhật ký trong tù, ta thấy có một sự gắn bó sâu sắc giữa người làm thơ với cuộc sống, gắn bó với người, với cảnh, với một bông hoa rụng, một cái gậy bị đánh cắp. Cho nên, mất một cái gậy mà cũng có một bài thơ, mà lại là một bài thơ hay. Suốt đời ngay thẳng lại kiên cường, dìu dắt nhau đi mấy tuyết sương, giận kẻ bất lương gây cách biệt, hai ta giằng giặc nỗi buồn thương. Đồng chí Trần Huy Liệu nói về bài thơ này: của chẳng đáng bao nhiêu, nhưng tình thì rất nặng. Chúng ta đã thấy bác lưu luyến nhìn theo một chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không. Những bức tranh nho nhỏ như vậy rất nhiều. Thiên nhiên trong thơ bác rất tươi. Xin dẫn thêm một cảnh trời vừa tạnh: đất trời một thoáng thu màn ướt, sông núi muôn trùng trải gấm phơi, trời ấm hoa cười chào gió nhẹ, cây cao chim hót rộn cành tươi. Thiên nhiên rất nhiều vẻ, và vẻ nào cũng đáng yêu, nhưng yêu nhất vẫn là cảnh trăng sáng. Trong thơ bác cũng như trong Chinh Phụ Ngâm, Hoa Tiên, Truyện Kiều có rất nhiều trăng. Trong tù không rượu cũng không hoa, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ. Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ, trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ. Và nhà thơ không chịu giam mình trong vòng chật hẹp đã để lòng theo vời vợi mảnh trăng thu. Sau này, trong kháng chiến, bác cũng có những câu thơ đầy trăng. Giữa dòng bàn bạc việc quân, khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền. Lại có cả những khi bác trò chuyện với trăng: trăng vào cửa sổ đòi thơ, việc quân đang bận, xin chờ hôm sau. Giả thử lòng yêu hòa bình của chúng ta còn cần phải có chứng minh, thì đây là một chứng minh đanh thép. Rõ ràng chúng ta làm cách mạng, chúng ta chiến đấu không có mục đích nào khác ngoài mục đích giành lại cuộc sống yên vui. Trong hoàn cảnh xã hội cũ, lại trong hoàn cảnh nhà tù, và giữa lúc bao nhiêu công việc lớn đang chờ mình, thực không dễ mà vui. Cũng có những lúc bác thấy buồn vô hạn. Nghìn dặm bâng khuâng hồn nước cũ, muôn tơ vương vấn mộng sầu nay. Ở tù năm trọn thân vô tội, hòa lệ thành thơ tả nỗi này. Càng thấy rõ lạc quan yêu đời ở đây không phải cứ tự nhiên là có, nó là kết quả của một sự phấn đấu không ngừng. Một trong những biểu hiện rất cao của tình thương người và lòng yêu đời chính là lòng yêu nước. Nhật ký trong tù canh cánh một tấm lòng nhớ nước. Chân bước đi trên đất Bắc mà lòng vẫn hướng về Nam, nhớ đồng bào trong hoàn cảnh lầm than. Có lẽ nhớ cả tiếng khóc của bao em bé Việt Nam qua tiếng khóc của một em bé Trung Quốc. Nhớ người đồng chí đưa tiễn đến bên sông, nhớ lá cờ nghĩa đang tung bay phất phới, nhớ lúc tỉnh và nhớ cả trong lúc mơ. Một canh, hai canh, lại ba canh, trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Canh bốn, canh năm vừa chợp mắt, sao vàng năm cánh mộng hồn quanh. Tình thương người, lòng yêu đời, yêu nước trong thơ bác về một mặt là kế tục những truyền thống xưa, nhưng về một mặt khác lại không giống như trong nhiều bài thơ xưa. Nó là tâm tình của một người cộng sản. Nó gắn liền với chiến đấu, dứt khoát hướng về chiến đấu, vững tin ở chiến thắng. Bác từng nói rất rõ: nay ở trong thơ nên có thép, nhà thơ cũng phải biết xung phong. Ý chí sắt đá ấy bác đã giữ vững qua muôn nghìn khổ cực, và cũng đã từng nói lên được trong những hình ảnh nên thơ. Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo giã xong rồi trắng tựa bông. Có người nói, nhật ký trong tù cũng có thể gọi là tiếng hát tự do. Trước sau có đến 13 lần, bác nhắc đến hai chữ tự do. Phải có tự do để khuyên bảo đồng chí, để hướng dẫn đồng bào giành lại tự do cho Tổ quốc. Tuy cũng có lúc bác nghĩ thu trước tự do, thu này ở tù thì cũng đều là vì dân tộc. Thu trước, thu này há kém nhau. Nhưng chẳng qua là để tự an ủi mình thôi, chứ giữa lúc khói lửa rực trời này, làm sao mà đành chịu bó tay cho được. Trong ngục, người nhàn nhàn quá đỗi, chí cao mà chẳng đáng đồng trinh. Cuối cùng, khi được thả ra, hai chân bác đứng không vững, bác liền ra sức tập leo núi để chuẩn bị về chiến đấu. Xin chú thích. Xem Trần Dân Tiên, những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, nhà xuất bản Văn Nghệ, Hà Nội, năm 1955. Mở đầu tập thơ bác có nói, ngâm thơ ta vốn không ham, nhưng vì trong ngục biết làm chi đây. Thực ra, cuộc đời hoạt động của bác là một bài thơ lớn, tràn đầy sức sáng tạo. Những ai gần bác đều nhìn rõ như vậy. Sáng tạo trong những chủ trương lớn lái con thuyền Việt Nam vượt qua muôn nghìn sóng gió. Sáng tạo trong những cử chỉ hàng ngày. Riêng một tập nhật ký trong tù nhất định không thể nào sánh được với toàn bộ bài thơ lớn ấy. Trong sự nghiệp chung của bác, văn chương chỉ là chuyện phụ. Nhưng phụ là so với sự nghiệp chung của bác. Những anh chị em chuyên làm thơ đều ngạc nhiên thấy chỉ trong một năm mà bác đã làm trên 100 bài thơ, và trong số đó có đến mấy chục bài thơ hay. Mà cuộc sống trong nhà lao có phải phong phú gì? Bình mã thế nào, đồng chính vậy. Bữa lưng bát cháo, bụng cồn cào, nước và ánh sáng thì dư dật, ngày lại hai lần mở cửa lao. Trong cuộc sống nghèo nàn ấy, bác đã tìm đủ đề tài cho hơn 100 bài thơ. Cơ hồ như đối với bác, chuyện gì cũng thành thơ. Chuyện núi non, mây gió thành thơ, mà chuyện dưa cà mắm muối cũng thành thơ. Với bác, không có một lĩnh vực nào là rừng cấm đối với thi ca. Bác làm thơ về một cái răng, về một cái gậy. Cả những chuyện rất ít nên thơ cũng thành thơ. Ví như chuyện ghẻ, đầy mình đỏ tím như hoa gấm, sột soạt luôn tay tựa gầy đàn. Mặc gấm bạn tù đều khách quý, gầy đàn trong ngục thảy chi âm. Cho nên khi bác nói trong thơ nên có thép, ta cũng cần tìm hiểu thế nào là thép ở trong thơ. Có lẽ phải hiểu một cách rất linh hoạt mới đúng. Không phải cứ nói chuyện thép, lên giọng thép mới là có tinh thần thép. Trong thơ văn cũng như trong cuộc đời, điều quan trọng nhất vẫn là cái thực chất của con người. Nhật ký trong tù rất ít khi có những lời hô to gọi lớn. Giọng của người không phải sấm trên cao, thấm từng tiếng ấm vào lòng mong ước. Tố hữu, sáng tháng năm. Bác cứ nhỏ nhẹ, cứ hồn nhiên, mà từ toàn bộ tập thơ vẫn toát lên một tinh thần thép, tinh thần của người anh hùng bất khuất, bất biến, luôn luôn vững bước tiến lên, bền gan phấn đấu. Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ là thép. Hòa Lệ thành thơ tả núi này cũng là thép. Những câu thơ như thế này nghe rất xưa và tự hồ như không có gì là Marxist, là cách mạng. Đọc thơ Mao Chủ tịch, chúng ta cũng gặp những lời rất xưa như vậy. Thực ra, rất xưa mà rất mới, vì cách nhìn vấn đề, đặt vấn đề, phương hướng giải quyết vấn đề đều rất mới. Một sự kết hợp tài tình giữa vốn cũ của cha ông với những tư tưởng tiên tiến nhất của thời đại. Một điều rất xưa mà cũng rất mới là phong thái bình tĩnh, ung dung trong thơ bác. Phảng phất như trong thơ văn các cụ ta ngày trước, nhưng cái ung dung ngày trước có khi là cái ung dung của người quay lưng lại với cuộc đời, bất chấp mọi nỗi thăng trầm của thế sự. Cái bình tĩnh ung dung của bác hoàn toàn không phải như vậy. Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói, Hồ Chủ tịch là hình ảnh của sức mạnh bình tĩnh, không khiếp sợ, không hoảng hốt. Đó là sức mạnh của những người sống một nhịp với trào lưu của thế giới, với quy luật tiến hóa của lịch sử. Xin chú thích, Phạm Văn Đồng, Hồ Chí Minh, một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, sách đã dẫn. Chính bác cũng có nói, sự vật vần xoay đà định sẵn, hết mưa là nắng hửng lên thôi. Đã thế thì việc gì mà phải hoảng hốt hoang mang. Như ở trên đã có nói, sau khi ra khỏi nhà tù, bác tập leo núi. Việc làm ấy không khác gì việc làm của Meresiev, người anh hùng Xô Viết, sau khi bị gãy chân lại tập đi, tập chạy để trở lại lái máy bay chiến đấu. Nhưng việc ấy bác đã làm như thế nào? Núi ấp ôm mây, mây ấp núi, lòng sông gương sáng bụi không mờ, bồi hồi dạo bước Tây Phong lĩnh, trông lại trời Nam nhớ bạn xưa. Có ai ngờ giữa cảnh thiên nhiên hùng vĩ và trong trẻo ấy, con người đương một mình dạo bước trên đỉnh núi kia, với cái phong thái rất tiên phong đạo cốt, lại là một người chiến sĩ cộng sản của thời đại chúng ta, đang chuẩn bị để bước vào một cuộc chiến đấu sống chết với quân thù. Rất bình tĩnh, ung dung, và cũng rất bình thường, giản dị. Chuyện thơ gồm đủ mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Lời thơ cũng là lời nói hồn nhiên, bình dị, không một lúc nào có những lời lẽ gọi bằng văn chương. Có người đọc tưởng khô khan, không có gì. Thì ra, cái giản dị không phải lúc nào cũng dễ hiểu. Nếu do những ảnh hưởng nào đấy, đầu óc chúng ta hóa ra rắc rối, thì cái giản dị lại trở nên khó hiểu đối với chúng ta. Còn nhớ ngày đọc bản tuyên ngôn độc lập ở vườn hoa Ba Đình, bác có nói một câu bây giờ đã thành lịch sử. Đồng bào có nghe rõ không? Nhiều người nghe câu ấy cảm động đến chảy nước mắt, vì thấy vị chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, vị lãnh tụ tối cao của dân tộc mà lại thân mật, gần gũi với mình đến thế. Nhưng cũng có người, mãi đến mấy năm sau, vẫn còn ngơ ngác, không hiểu vì sao một vị chủ tịch nước mà nói năng chẳng có vẻ oai nghiêm gì cả. Có người phải trải qua 8-9 năm rèn luyện trong kháng chiến mới hiểu được cái vĩ đại trong câu nói rất đơn sơ của bác. Các đồng chí trong ban phụ trách dịch tập Ngục Trung Nhật Ký đã cố gắng trung thành không những với ý thơ mà cả với lời thơ. Bản dịch có thể nói là thành công, nhưng giữ cho được đúng với phong cách của bác thật là rất khó. Cũng có những lúc không giữ được, ví dụ như trong bài kể lại cảnh đi đường đã trích dẫn trên kia. Mặc dù bị trói chân tay, chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng, vui say ai cấm ta đừng. Câu thứ hai và thứ ba nguyên văn là: mãn sơn điểu ngữ giữ hoa hương, tự do lãm thưởng vô nhân cấm. Dịch nghĩa là đầy rừng tiếng chim và mùi hoa, tự do thưởng thức không ai cấm. Nguyên văn rất tiết kiệm chữ, rất kiệm lời. Mấy chữ rộn núi ngát rừng vui say là của riêng bản dịch. Bản dịch đã thêm ý chuyển lời. Có người khen bài thơ dịch bay bướm mượt mà, nên thơ hơn nguyên tác. Thực ra, đó chính là chỗ bản dịch chưa được thành công. Cái chất bay bướm mượt mà trong lời thơ dịch không được hợp lắm với cái cốt cách bình dị, hồn nhiên của bác. Các đồng chí trong ban dịch cũng nhận thấy như thế, nhưng chưa tìm được cách diễn đạt nào cho thật thỏa đáng đó thôi. Nhưng lời thơ mà cứ một mực bình dị thì có hóa ra đơn điệu không? Sự thực thì thơ bác không đơn điệu. Có bài tuy vẫn bình dị nhưng rất giống giọng thơ xưa. Gió sắc tựa gươm mài đá núi, rét như dùi nhọn chích cành cây. Chùa xa chuông dục người nhanh bước, trẻ dắt trâu về tiếng sáo bay. Những bài như thế, theo đồng chí Quách Mặt Nhược, nếu để lẫn vào trong tập thơ của những thi nhân đời Đường, đời Tống thì cũng khó mà phân biệt được. Xin chú thích, xem tập San Nghiên cứu văn học tháng 12 năm 1960. Lại có bài dùng bạch thoại, thậm chí dùng cả những tiếng lóng như: đôi ngựa ngày đi chẳng nghỉ chân, đêm gà năm vị lại thường ăn. Đôi ngựa là hai chân, và gà năm vị là nói chân bị xiềng chéo như chân gà hầm. Có bài chen tiếng nước ngoài như bài tả cảnh nhà giam ở Nam Ninh: giam phòng kiến trúc đính ma đăng. Ma đăng là phiên ngâm chữ modern trong tiếng Anh. Bản dịch đã khéo tìm được chữ tân thời. Tân thời là mới, nhưng chỉ mới có cái vỏ, còn thực chất không có gì mới. Nhà lao xây dựng kiểu tân thời, đèn điện thâu đêm sáng rực trời, nhưng mỗi bữa ăn lưng bát cháo, cho nên cái bụng cứ kêu hoài. Giọng thơ không đơn điệu là vì nó theo sát tính phong phú của ý thơ. Ngay những bài thơ trào phúng cũng mỗi bài một khác. Có bài như một cái tát đánh vào mặt quân thù, bài kể chuyện nộp tiền đèn. Có bài thơ tự hồ dửng dưng mà thực ra thì tràn đầy căm giận, như bài dựng lên cái cảnh Thái Bình ở huyện Lai Tân. Có bài xót xa chua chát, biển biệt anh đi không trở lại, buồn the trơ trọi thiếp ôm sầu, quan trên xót nỗi em cô quạnh, nên lại mời em tạm ở tù. Có bài như bài nói đùa về chuyện ghẻ, kế tục một truyền thống cũ của thơ nhà tù, lại là một tiếng cười vui vẻ để lấy thêm sức mà chống đỡ. Đã có hồi chúng ta cho rằng thơ văn chữ Hán của người Việt Nam không hoàn toàn là thơ văn Việt Nam, một phần cũng là do muốn phản ứng lại chính sách nô dịch văn hóa, rẻ rúng tiếng Việt của thực dân Pháp. Nhưng ý kiến ấy giờ đây không còn mấy ai tán thành, vì nó quá thiên về hình thức. Chúng ta xem văn học chữ Hán của người Việt Nam cũng là văn học Việt Nam. Tuy vậy, trong tình cảm vẫn còn có chỗ nào đó chưa ổn. Nhưng đến khi đọc thơ Bác thì không còn ai băn khoăn về vấn đề này nữa. Tập thơ Bác đã giúp cho chúng ta thêm vững vàng trong cách nhìn nhận vấn đề. Tuy viết bằng chữ Hán, nhưng về mặt nội dung và cả về mặt phong cách, rõ ràng là một tác phẩm văn học Việt Nam rất đậm đà tính chất dân tộc. Một tác phẩm văn học lớn có tác dụng giáo dục sâu sắc phẩm chất đạo đức cách mạng cho tất cả chúng ta ngày nay. Xin chú thích lời nói đầu trong Nhật ký trong tù, sách đã dẫn: tập thơ đưa ta đi sâu vào những cảm xúc, những suy nghĩ, những băn khoăn của một con người cộng sản vĩ đại trong một hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta có cái may mắn phi thường được nghe những lời tâm sự của vị lãnh tụ kính yêu, và vì thế tấm gương đạo đức cao cả của người đối với ta trở nên vô cùng gần gũi. Tôi đọc trăm bài trăm ý đẹp, ánh đèn tỏa rạng mái đầu xanh, vần thơ của Bác vần thơ thép mà vẫn mênh mông bát ngát tình. Xin chú thích: Hoàng Trung Thông tuyển tập, Nhà xuất bản Văn học, Hà Nội, năm 1994. Hoài Thanh, trích Hoài Thanh toàn tập, tập 2, Nhà xuất bản Văn học, năm 1999.